vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Bình ở thành phố Quy Nhơn và bà Đặng Thị Ngọc Dung ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 1279 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Bình ở thành phố Quy Nhơn hỏi, việc vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, căn cứ điều 9, Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch như sau. Cảnh báo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không xuất trình được phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch theo quy định trong khi hành nghề. Không xuất trình được chương trình du lịch theo quy định trong khi hành nghề. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan, phong tục tập quán của địa phương nơi đến du lịch. Cung cấp thông tin cho khách du lịch không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ, các quyền lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thực hiện nội quy quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch khi hành nghề. Không tôn trọng phong tục tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, nơi đến tham quan khi hành nghề. Có thái độ thiếu văn minh đối với khách du lịch khi hành nghề. Không cung cấp thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch dịch vụ và các quyền lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn. Không hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch. Không báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu. Không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc không là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp theo quy định khi hành nghề đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa. Không có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc không có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch theo quy định. Không có phân công của tổ chức cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Thuê cho thuê mượn, cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch không đúng phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không có thẻ hướng dẫn viên du lịch khi hành nghề, sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hành nghề hướng dẫn. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử văn hóa chủ quyền quốc gia. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam của người nước ngoài. Ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch trong thời hạn từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm B và điểm C khoảng 6 điều này. Tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoảng 8 điều này. Tịch thu tăng vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm B khoảng 7 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B và điểm C khoảng 6 và khoảng 7 điều này, buộc thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với hành vi quy định tại điểm A khoảng 6 điều này. Bà Đặng Thị Ngọc Dung ở huyện Phù Mỹ hỏi, các điều kiện của người được đề nghị đặc xá được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 4 của Nghị định số 52 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá như sau. người bị kết án phạt tù có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, quy định tại điểm A khoản 1 điều 11 luật đặc xá, là người đã chấp hành nghiêm nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập lao động cải tạo và các quý đã đủ thời gian xếp loại trong quá trình chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt. Người bị kết án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, quy định tại điểm D khoản 1 điều 11 luật đặc xá là người thuộc một trong các trường hợp sau. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác theo bản án quyết định của tòa án, có quyết định đình chỉ thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Có văn bản đề nghị của người được thi hành án hoặc đại diện hợp pháp của người được thi hành án về việc không phải thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác theo bản án quyết định của tòa án đối với tài sản không thuộc sở hữu nhà nước. Người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại là trường hợp người đó và gia đình không còn tài sản để thi hành án hoặc có tài sản, nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên xử lý để thi hành án và không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Người bị kết án phạt tù đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm A khoản 3 điều 11 luật đặc xá là người thuộc một trong các trường hợp sau. Đã có hành động giúp trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự, phát hiện truy bắt, điều tra, xử lý tội phạm. Cứu được tính mạng người khác hoặc tài sản lớn có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai hỏa hoạn. Có những phát minh sáng kiến có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc khác được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện xác nhận. Người đó có quyết định thi hành án phạt tù lập công lớn trong thời gian chờ đưa đến trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để chấp hành án phạt tù cũng được coi là lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù. Người bị kết án phạt tù đang mắc bệnh hiểm nghèo quy định tại điểm C khoản 3 điều 11 luật đặc xá là người mắc một trong các bệnh ung thư giai đoạn cuối, liệt, lao, nặng kháng thuốc, xơ gan cổ trướng, suy tim độ 3 trở lên, suy thận độ 4 trở lên, bệnh HIV giai đoạn lâm sàng 4 đang có nhiễm trùng cơ hội, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao hoặc mắc bệnh khác mà được Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Bệnh viện cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên kết luận bằng văn bản là không tự phục vụ bản thân, nguy cơ tử vong cao. Người bị kết án phạt tù đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân quy định tại điểm C khoản 3 điều 11 luật đặc xá là người đang phải nằm điều trị tại bệnh xá, bệnh viện liên tục từ 3 tháng trở lên hoặc không liên tục được nhưng phải nằm điều trị tại bệnh viện từ 3 lần trở lên, mỗi lần từ 1 tháng trở lên, không tự phục vụ bản thân, có kết luận bằng văn bản của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Bệnh viện cấp tỉnh cấp quân khu trở lên. Người bị kết án phạt tù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, quy định tại điểm E khoản 3 điều 11 luật đặc xá là trường hợp gia đình của người bị kết án phạt tù đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do tai nạn, ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác dẫn đến không còn tài sản gì đáng kể, không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức chuẩn hộ nghèo, hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ốm nặng kéo dài, không có người chăm sóc, mà người đó là lao động duy nhất trong gia đình, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi gia đình người đó cư trú xác nhận là đúng.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 1279 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh. tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 7379 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo quyết định số 358 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 79 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025 theo quy định. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua, tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông đường sắt, vận động người dân không được tự mở lối đi băng qua đường sắt, không tháo dỡ mở rộng lối đi tự mở qua đường sắt, không ném đất đá lên các đoàn tàu, không lấn chiếm xây dựng nhà ở công trình trong hành lang an toàn đường sắt. Đồng thời bố trí kinh phí và có kế hoạch xây dựng hàng rào cách ly đường gom, tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở. Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt theo thẩm quyền, ngăn chặn không để phát sinh mới lối đi tự mở qua đường sắt. Tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở là điểm đen, điểm tiềm ẩn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Phối hợp với ngành đường sắt hướng dẫn nghiệp vụ cho người được địa phương cử ra làm nhiệm vụ cảnh giới, cắm bổ sung biển cảnh báo chú ý tàu hỏa, xây dựng gồ, gờ, giảm tốc, làm êm thuận bề mặt lối đi tự mở, lắp đặt đèn nháy vàng tại một số lối đi tự mở nguy hiểm, tuyên truyền vận động nhân dân để xóa bỏ rào kín một số lối đi tự mở ít người qua lại mà không cần đến việc xây dựng đường gom hàng rào. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra rà soát và đưa ra các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với từng lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, nhất là các lối đi tự mở có chiều rộng lớn hơn 3 mét, có đường bộ chạy song song với đường sắt và lưu lượng xe cơ giới đường bộ có tải trọng lớn qua lại. Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở theo khoản 1 điều 14 của Nghị định số 65 ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.